quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, Đăng Trình xin chào quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Tuần rồi thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về những điều cần lưu ý về thuế khi mà bán nhà đầu tư. Và tuần này thì chúng ta đến với một chủ đề hoàn toàn khác là nghĩa vụ thuế hoặc là trách nhiệm về thuế của chủ lao động đối với nhân viên của mình như thế nào. Trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin lưu ý là những phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình thì xin quý vị nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Và như thường lệ thì khách mời của chương trình chúng ta hôm nay là anh Trịnh Hữu Lộc. Xin chào anh.
Trước hết xin kính chào Lê Trình và xin kính chào quý khán thính giả của SBS.
Dạ vâng anh, khi mà một người tự đứng ra mở một cái thương vụ, một cái business thì anh Trịnh thấy là nếu mà tự mình làm hoặc là những người trong gia đình mình làm thì đã có rất là nhiều chuyện mà mình phải lo lắng rồi về việc tìm kiếm khách hàng rồi làm giấy tờ này nọ. Nhưng mà khi mà mình quyết định tuyển thêm nhân viên nữa là lại có những cái vấn đề khác về thuế mà mình phải đáp ứng cho chính phủ. Chẳng hạn như là ngoài tiền lương và super thì không biết là chính phủ quy định là chủ nhân phải cung cấp cho nhân viên những cái phúc lợi nào khác nữa à?
Đây là cái câu hỏi rất là hay và thường xảy ra đó, là cái thứ nhất á, là cái lương bổng đồ này nọ đó là mình phải giao dịch với họ là phải mình trả. Có luật lệ họ bắt buộc chúng ta là phải trả là cái minimum wage, tức là nếu mà mới bắt đầu vô làm á, là cái lương á, là tối thiểu là phải theo cái luật định đàng hoàng, chứ không thể nào mà dưới cái luật. Và cái luật đó nó cũng bao gồm từ những cái ngành nghề khác nhau, là nó có một cái mức lương tối thiểu của mỗi cái ngành nghề nữa, chứ không thể nào mà mình nói là ok mình đồng ý với cái người này, thí dụ họ chịu là trả 15 đồng 20 đồng gì dưới cái mức minimum là không được. Tại vì cái minimum là cái mức tối thiểu để mà mình trả cho người đó. Dĩ nhiên nếu mà dưới cái tuổi á, thì là mình làm ok, còn nếu mà trên cái tuổi đó thì là mình phải trả theo cái award đàng hoàng cho nó. Cái đó là cái thứ nhất là bắt buộc, là lực là mình phải chấp nhận. Cái thứ hai đó là nó còn một cái nữa là mình mướn người ta qua cái dạng part time, casual hay là full time. Tại vì nên nhớ là khi mà mình mướn người ta qua cái dạng là part time và full time thì là phải có cái những cái entitlement, tức là những cái quyền lợi, tức là thí dụ như là ngày nghỉ phép hàng năm, mỗi năm là họ được là 4 tuần nghỉ phép đồ, và làm việc là có nghỉ bệnh và có nghỉ ngày lễ holiday, public holiday đồ này nọ là phải nghỉ, hoặc là mình phải trả overtime vân vân. Đó là những cái mà mình phải trả. Hoặc là mình mướn qua cái dạng nó gọi là casual, tức là qua cái dạng là cũng như là tạm thời đó, lúc nào mình cần thì là mình có thể mình kêu người đó làm và là lúc nào không cần. Nhưng nếu mà mình mướn qua cái dạng casual thì là chúng ta phải trả lương cao hơn cái mức thường, thường thường là phải 25% của cái mức kia, để mà cho bù đắp cho những cái mà ngày nghỉ lễ rồi cũng không có, hoặc là ngày nghỉ phép thường niên đồ vân vân là không có. Đó là những cái là mình phải hiểu được cái luật đó và phải theo cái đó. Cái thứ nhất là mình phải có cái đó. Ngoài ra thì dĩ nhiên là mình cũng phải có những cái trách nhiệm như là cái work cover, tức là đóng bảo hiểm lao động cho nhân viên của mình. Tại vì nếu mà có bị tai nạn hoặc nó có này nọ đồ là cái bên work cover họ sẽ tìm đến chúng ta. Do đó là cái quan trọng là chúng ta phải có cái bảo hiểm đó cho nhân viên của mình nữa. Và dĩ nhiên là phải có những cái nơi làm việc an toàn cho họ, vân vân. Thì đó là những cái mà mình phải, tóm lại đó là những cái căn bản, những cái phần căn bản là mình phải tuân thủ theo. Chứ không thể nào mà mình chỉ nói miệng, mặc dù nói miệng nhưng mà đó là những cái hợp đồng, những cái mà phần là chúng ta phải theo để mà trả cho nhân viên. Thì ngoài ra, một trong những cái mà nó cũng là rất là quan trọng nữa là trả tiền hưu bổng cho nhân viên của chúng ta. Thì hiện tại theo luật hiện hành là chúng ta, nếu mà cái người đó, mình nói đây là trên 18 tuổi, tại dưới 18 tuổi thì nó có những cái luật lệ nó khác nhau. Nhưng mà 18 tuổi trở lên á, thì nếu mà người đó làm thông thường á, là 450 đồng một tháng, tức là một cái calendar từ ngày 1 tới 31, miễn sao mà trong cái tháng đó mà làm trên 450 đồng thì cái người nhân viên đó sẽ được hưởng cái tiền super. Tức là cái tiền super á, tiền hưu bổng này nó là cộng thêm với cái lương chứ không phải là bao gồm trong cái lương. Do đó là nếu mà mình trả người ta 300, thí dụ như là trả giờ là bao nhiêu tiếng, là thí dụ như là 400-500 đồng một tuần gì đó, là tính ra bao nhiêu tiếng đó, thì là mình phải trả thêm cái tiền super thêm, là bây giờ đó luật hiện hành là 10% của cái lương bổng thông thường, tức là cái ordinary time earning, là mình phải trả cho họ cái phần đó nữa. Đó là những cái mà cái cơ bản là mình phải 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 làm đủ những cái trách nhiệm như thế trước nhất.
Dạ. Hồi nãy anh có nói là tiền lương thì dĩ nhiên rồi nè, rồi ngày phép, bảo hiểm, rồi super, quỹ hưu bổng. Vậy thì làm sao để biết mà cái ngành nghề nào thì cái lương tối thiểu của ngành nghề đó là như thế nào vậy anh?
Thì đó là cái đó là bởi do đó là khi mà mình nằm trong ngành nghề nào đó là thường á, là ở trong cái website của cái cơ quan mà chuyên về lo về cái lao động đồ ở với nước Úc này đó, nó gọi là Fair Work Ombudsman. Thì trong đó họ có những cái ngành nghề khác nhau và những cái tối thiểu lương lương bổng, cái quyền lợi tối thiểu khác nhau của mỗi ngành nghề đó. Thì mình vào đó mình có thể mình in ra cái tập tài liệu đó của cái ngành nghề của chúng ta để mà chúng ta theo được cái phần đó. Tại vì có nhiều cái họ bắt chúng ta là phải đóng hưu bổng là bao nhiêu phần trăm hoặc là gì, mặc dù đó là có những cái mà đây là những cái mà công đoàn họ đã điều đình với chủ nhân để mà đưa ra, thì đó là thường là nó phải cao hơn cái số mà luật định. Do đó là có những cái trường hợp như vậy, do đó mình phải hiểu được cái những cái ngành nghề của mình để mà biết được là cái ngành nghề của mình thì cái mức lương tối thiểu là bao nhiêu và nó lên như thế nào. Thì đó là mình phải có những cái chi tiết đó để mà giúp chúng ta là làm tròn đúng cái bổn phận của cái người chủ nhân.
Dạ vâng, nói tới Fair Work thì chắc là mọi người không còn lạ gì với cái cơ quan này nữa. Thì như là anh nói là nếu mà muốn biết ngành nào phải trả tối thiểu bao nhiêu thì lên đó sẽ có hết những cái thông tin chi tiết đúng không ạ? Vậy thì nếu mà chủ doanh nghiệp tại Úc có thể nào trả lương bằng tiền mặt cho nhân viên không anh? Và nếu mà trả bằng tiền mặt thì super rồi ngày phép thì nó sẽ tính như thế nào ạ?
Ở bên nước Úc này thì họ là họ không có bắt buộc là chúng ta phải trả qua cái gọi là phải chuyển khoản hoặc là như thế nào, mình cũng có thể mình trả tiền mặt tùy theo mình thôi. Nhưng mà cái quan trọng á, là nhiều khi là mình phải có những cái giấy tờ mình chứng minh, ví dụ như những cái pay slip, hoặc là bây giờ đó là luật lệ của Úc á, họ bắt buộc á, là khi mà chúng ta trả lương á, là chúng ta phải báo cáo vô cho sở thuế qua cái chương trình nó gọi là Single Touch Payroll. Thì tức là cái đó đó là mỗi lần mình trả là mình phải báo. Do đó là thường á, là bây giờ á, là khi mà báo như vậy đó là thường á, là chủ nhân họ sẽ làm luôn cái pay slip để mà họ đưa cho nhân viên luôn, tại vì mình phải báo cáo những cái phần đó. Do đó là cái đó là nó tiện. Và còn cái tiền mà mình trả thì mình muốn trả tiền mặt thì tùy theo là mình cái với cái người nhân viên là cái nào mà họ tiện. Tại vì mình cũng biết có một số bây giờ cũng vẫn còn trả qua cái dạng là trả bằng check, thì nó hơi bất tiện. Nhưng mà có những cái đó là tại vì cái đó cũng là một cái đường hợp lệ ở ở nước Úc này, do đó mình có thể mình chọn cái cách nào mình trả cũng được. Nhưng mà cái quan trọng là cái sổ sách, những cái giấy tờ để mà mình chứng minh cái đó. Thì nhớ trong cái những cái đợt dịch vừa qua hoặc là về cái đợt dịch đó, thì có những cái chương trình mà hỗ trợ mà họ cần là mình phải có lương bổng hoặc là có giấy tờ chứng minh để mà nhận, ví dụ như disaster payment này nọ, thì họ cần những cái pay slip, những cái giấy tờ để mà chứng minh đó. Thì đây là đó là những cái mà chúng ta phải có những cái sổ sách để mà mình chứng minh là mình trả. Thì nếu mà mình trả qua cái transfer, tức là chuyển vô khoản vô sổ băng của người ta, thì đó là cái đó là dễ dàng để mà mình chứng minh hơn.
Dạ vâng, tức là khi mà trả thì phải có cái payslip hay là có sổ sách, giống như anh nói là khi mà có chuyện cần nhận trợ cấp hay là những cái gì đó thì mình còn có cái bằng chứng để mà trưng ra đúng không ạ?
Đúng vậy.
Hình như đang trình có nghe nói là khi mà chủ nhân trả tiền lương cho nhân viên thì phải trích ra sẵn một khoản để mà đóng thuế cho ATO đúng không anh? Hay là cái đó là không bắt buộc hả?
À đúng vậy, nhưng mà cái đó là cái mà quan trọng mà chúng tôi xin nhắc nhở ở đây, đó là cái thứ nhất á, là khi mà chúng ta muốn mướn một cái người nào để làm việc chúng ta, dĩ nhiên là phải có một cái hợp đồng làm việc, tức là cái contract of employment. Cái thứ hai á là cái người mà mình mướn đó phải điền cho chúng ta một cái form, nó gọi là TFN declaration, tức là một cái form để mà đăng ký để làm việc. Và trong cái form đó nó có cái một cái khoản để mà cái người đó khai đúng, và mình phải dựa theo đó để mà mình trích ra cái phần lương cho nó đúng hợp lý và nó đúng theo cái sự yêu cầu của cái người nhân viên. Nói thí dụ á, là nếu mà cái người nhân viên này làm hai job, hoặc là làm job của bên đây và một cái lãnh tiền của bên xã hội vân vân, thì có thể là cái mức thuế cuối cùng á, là cái lương của mình nó có thể cao mà đóng thuế nhiều, thì là mình có thể mình chọn là một á, là mình có thể mình nói là cái tax free threshold, tức là mình muốn chủ nhân này dựa theo cái bảng lương mà không cần phải trừ thuế cho những cái số tiền đầu, tức là 300 mấy chục đồng đầu là sẽ không trừ thuế. Và có một cái khoản nữa là mình có thể mình tích vô là no tax free threshold, tức là mình không muốn chủ nhân này không trừ thuế mà phải trừ thuế cho mình theo cái mức lương, để mà tới cuối năm mình không có bị ngỡ ngàng mà phải đóng thuế nhiều. Đó là cái mà dựa theo cái form đó là chủ nhân sẽ đóng cho chúng ta. Chứ tại vì có nhiều trường hợp cái người đó làm hai ba job một lượt, hai ba job thì đó là bên nào cũng không có cái số tiền nó thấp, do đó là không có bên nào trừ thuế hết. Tới cuối cùng cái khi mà đi khai thuế thì cái số tiền đóng thuế lại, ô sao mà tại sao mà đóng thuế nhiều quá, tại sao mà không trừ thuế cho tôi đồ này nọ. Cái quan trọng là mình phải gạch đúng cái ô mà mình chọn để mà chủ nhân trừ thuế đúng cho chúng ta, chứ không phải là cái đó không phải là chủ nhân có quyền quyết định, mà mình là người khi mà mình điền người mướn, người mà employee điền vào cái form TFN declaration đó phải điền vào đầy đủ chi tiết và điền đúng cái phần mà mình chọn để mà chủ nhân họ dựa theo đó mà họ trừ thuế chúng ta thôi. Thí dụ nếu mà mình có tiền HECS hoặc là mình có cái tiền nợ của chính phủ đồ này nọ thì trong đó mình cũng phải đề yes để mà chủ nhân trừ thuế thêm nữa. Tại vì trong cái cột mức thang mà để mà trừ thuế nó có nhiều cái dạng khác nhau, thì họ sẽ dựa theo đó mà trừ thuế cho nó chính xác. Tới cuối mình không có bị bỡ ngỡ là mình phải phải đóng thuế nhiều. Tại vì đó là thí dụ có nhiều trường hợp mình làm được có 200-300 đồng nhưng mà họ trừ thuế khoảng 70-80 hoặc gì đó. Tại vì cái đó là nó gọi là no tax free threshold, tức là mình có cái công việc thứ hai hoặc là mình có những cái thu nhập khác mà chưa trừ thuế, thì đây là cái mà để mà mình yêu cầu chủ nhân trừ thuế nhiều hơn để mà tới cuối là mình không có bị đóng thuế nhiều.
Dạ vâng, cái đó là trong trường hợp là trả qua TFN là cái mã số thuế của mỗi người. Còn đáng trình nghe nói là một số người thì được trả qua dạng ABN hay là contractor nữa. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì cái việc đóng super mà anh nói hồi nãy á, là ai sẽ phải đóng, tự nhân viên đó phải tự bỏ tiền vào cái quỹ super hay là chủ lao động sẽ phải đóng mà?
Về đây là một cái câu hỏi nó cũng là khá thú vị đó, trong cái phương phương này đó, là tức là nếu mà mình có ABN, tức là mình không phải là nhân viên của cái chủ đó nữa, thì tức là nếu mà mình nghĩ thông thường á là cái chủ đó sẽ không đóng hưu bổng cho mình, thì lúc đó là mình phải tự mình đóng. Tuy nhiên trong cái luật mà nó gọi là contractor đó, nó có một cái luật lệ đó để mà bảo vệ cho những người nào mà làm ABN, thí dụ như là làm một cái làm có đăng ký cái số BN cá nhân mình, tự cá nhân mình đăng ký ABN và mình làm cho một cái nơi nào đó mình làm việc cho họ, nhưng mà mình chỉ làm, tức là họ giao cho mình cái công việc đó là mình là người mà làm được mà thôi, tức là theo cái sức lao động của mình và cái kiến thức và cái knowledge của mình, thì tới lúc đó chủ nhân cũng có thể là phải đóng cái thuế, đóng tiền hưu bổng cho chúng ta nữa, mặc dù là chúng ta có số ABN riêng biệt. Tại vì cái luật nó yêu cầu đó là cái employment for labor, tức là cái công sức của mình bỏ ra, chứ không phải là mình cũng như là mình supply máy móc mình làm này nọ đâu. Mà cái này á là họ mướn mình, nhưng mà thay vì mướn qua cái dạng là nhân viên thì họ mướn qua cái dạng là contractor. Nhưng mà đối với lực khu bổng thì cái người chủ nhân cũng phải có bổn phận đối với những người này. Còn riêng có những cái trường hợp đó thay vì á là họ yêu cầu chúng ta không phải là lấy VM thông thường, AVM thông thường, mà họ bắt người đó là phải đăng ký một cái công ty, tức là có một cái company, và company để điều định với họ để mà họ contract đó, thì cái đó là chủ nhân đó sẽ không có trách nhiệm về shipper cho chúng ta nữa, tại vì cái công ty là một cái legal entity, nó riêng biệt điều hành với chúng ta. Do đó là cái công ty mà mình mở ra, thành lập ra sẽ phải có bổn phận đối với chúng ta, chứ cái công ty kia thì sẽ không còn cái trách nhiệm nữa. Nhưng mà cái AVN cá nhân, nếu mà mình tự cá nhân mình mà mình mở ra thì cái trách nhiệm nó cũng vẫn còn đó đối với cái người chủ nhân. Do đó là không phải là mình nói là mình mướn qua cái dạng subcontractor, tức là contractor là mình cho mà mình đã và không còn trách nhiệm đối với những cái người mướn mình mà mình mướn làm việc cho chúng ta nữa, mà phải coi theo tùy trường hợp và tùy theo cái trường hợp đó coi coi là mình cũng phải có bổn phận hay không, đối với chủ nhân có bổn phận về cái shipper hay không nữa.
Là phải tùy trường hợp cụ thể nữa đúng không ạ? Là
Đúng vậy, tại vì cái quan trọng á là cái employee đó, by cái người đó, tức là khi mà họ mướn cái người này qua cái ABN đi, nhưng mà họ yêu cầu á là chỉ có cái người này làm được thôi, mà không thể nào mà delegate, tức là không thể mà giao cái việc này cho người khác được. Thí dụ như là trong cái những cái ngành nghề IT thì đó là họ mướn mình làm cái làm cho họ, nhưng mà cái đó đó là họ yêu cầu đàng hoàng là họ mướn là mình chỉ làm thôi, chứ không có được người khác đụng vào làm, hoặc là lái xe truck vân vân. Đó là những cái mà mình phải nghĩ ra là đó là cái đó là cái contract for labor.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian để mà chia sẻ ngày hôm nay trong chương trình. Thì Đăng Trình cũng hy vọng là những quý vị khán thính giả đang theo dõi, nếu mà có đang điều hành một cái thương vụ và đang thuê mướn nhân viên thì sẽ biết thêm được nhiều điều mà cần lưu ý khi mà trả tiền hoặc là những cái phúc lợi khác cho nhân viên của mình. Và trước khi kết thúc chương trình thì bữa nay thì mình có rất là nhiều điều mình đề cập tới trong chương trình, thì không biết cái điều quan trọng nhất mà anh muốn nhắn nhủ tới những người chủ doanh nghiệp, những người chủ thương vụ là như thế nào ạ? À?
Cái điều mà mình nhắn nhủ tới đó là cũng xin lưu ý quý vị, đó là cái tiền mà đóng khu bổng cho nhân viên là mỗi 3 tháng, thông thường đó là mỗi 3 tháng chúng ta phải đóng cho nhân viên một lần. Và cái đó là chúng tôi cũng đã lặp lại nhiều lần, đó là cái phần đó đó là luật bắt buộc, do đó là sở thuế không có cái quyền hạn để mà giảm cho chúng ta hoặc là miễn vân vân. À, cái đó là luật nó bắt buộc, do đó là chúng ta phải trả đúng ngày là của cái ngày 28 của tháng sau của cái quarter đó. Thí dụ như là cái quarter tháng 7 tháng 9 này đó là 28 tây tháng 10, là chúng ta phải trả cái số tiền đó cho nhân viên đóng vào quỹ hưu bổng. Nếu mà chúng ta không làm đó, sở thuế bây giờ đó là họ dễ dàng để mà họ tìm ra những cái phần đó, tức là họ dựa vào cái single touch payroll là cái hệ thống mới mà chúng ta phải báo cáo lương bổng, thì trong đó là họ sẽ biết được là chúng ta có phải đóng như thế nào. Và nếu mà chúng ta không đóng thì không những là chúng ta bị phạt đóng tiền phạt và không được khai khấu trừ thuế những cái chi phí đó, mà chúng ta phải điền vào một cái form để mà gửi ngược lại cho sở thuế. Cái form nó cũng hơi phiền phức, là mỗi một cái quarter và mỗi một cái đó là họ sẽ tính cái tiền admin fee vào trong đó và tiền lời trong đó nữa. Do đó làm gì, nếu mà mình có trở ngại, nhất là đặc biệt trong cái mùa COVID này, nhiều khi mình không có cái tài chính của mình nó bị không có được tốt, thì cái quan trọng á, làm gì làm á, gia tỷ thí dụ như là mình trễ cái pass hoặc là trễ đóng thuế lợi tức vân vân, mình có thể mình điều đình với sở thuế, nhưng mà shipper là chúng ta phải đóng đầy đủ cho nhân viên là đúng ngày trước cái ngày đáo hạn, tại vì không là nó rất là phiền phức và tại vì tốn tiền, không những tốn tiền cho chúng ta mà tại vì nếu mà được kế toán phải bỏ thời gian ra để mà làm những cái báo cáo đó là nó còn phiền cho mình nữa. Và mới đây có những cái trường hợp chúng tôi biết là sở thuế họ bắt chúng ta, một là họ phạt thêm là 100% trên đó, hai là mình phải đi học một cái khóa học nữa về hưu bổng, về trách nhiệm của chúng ta đối với nhân viên. Do đó là nhiều khi nó cái số tiền nó không có đáng, là chúng ta nên cẩn thận để mà ưu tiên để mà trả tiền shipper cho nhân viên của chúng ta. đúng theo cái hạn định là tốt nhất.
Dạ vâng, à, một lần nữa xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn chị, xin kính chào quý khán giả của đài SBS. Xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.